kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 17 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Công bố chân lý cứu rỗi. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu không phai tàn qua tiếng hát Delina.
Thank you.
Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, công bố chân lý cứu rỗi, dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 1 đến câu 14. Trong thời đại tin học chúng ta đang sống, số lượng thông tin ngày càng nhanh và càng nhiều. Chưa bao giờ trong lịch sử con người tin tức lại có thể thâu thập và phổ biến nhanh như thế trên những mạng lưới thông tin toàn cầu vô cùng tinh vi, vô cùng rộng lớn. Ngày nay chỉ trong vòng một thời gian ngắn, một biến cố vừa xảy ra có thể đã được loan truyền đi khắp thế giới. Giả sử nếu có một núi lửa bất ngờ hoạt động thì chỉ trong vài giờ cả thế giới sẽ biết tin qua radio, qua truyền hình, qua vệ tinh viễn thông, qua điện thoại, rồi qua báo chí. Trong khi đó ngày xưa, phương tiện truyền thông duy nhất là truyền miệng. Trong các thôn bản, người ta dùng tiếng trống, tiếng chiêng để báo tin. Trong các làng, người ta thông tin qua anh mõ làng. Tuy nhiên dù thô sơ, nhưng tin tức được phối kiểm tại chỗ nên mức chính xác rất cao. Trong khi đó, với lượng thông tin khổng lồ của thế giới hôm nay, phương tiện kiểm chứng không đáp ứng nổi, hậu quả là tin tức không luôn luôn phản ánh sự thật. Hơn nữa, chủ nghĩa tự do cá nhân được tôn sùng, phong trào nhân bản lan rộng, ý tưởng, quan điểm của con người được phổ biến tùy tiện, lồng vào trong các dữ kiện, khiến cho cái gọi là chân lý nói chung càng ngày càng mang tính chất tương đối. Chúng ta không lạ gì khi từng nghe hai ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhưng cả hai người phát biểu đều quả quyết mình nói thật. Trong bối cảnh đó, làm sao chúng ta có thể phân biệt được chân lý trong thế giới hôm nay? Những câu hỏi chúng ta có thể nêu lên như sau. Chân lý là gì? Đâu là chân lý tối thượng? Ai là người công bố chân lý? Chúng ta có thể tìm thấy chân lý ở đâu? Tại sao chân lý cần cho cuộc sống con người? Chúng ta sẽ lần lượt lược qua những câu hỏi trên. Trước hết, chân lý là gì? Chúng ta có thể chia chân lý thành nhiều loại khác nhau. Chân lý theo cảm nhận thông thường. Đây là điều cần cho cuộc sống trên trần gian. Nếu ở trong nhà hay ra ngoài đường, mọi người đều nói dối, thì chúng ta không thể sống được. Chân lý khoa học. Những chân lý này cần thiết cho việc hiểu biết chính xác thế giới vật lý chúng ta đang sống. Nước sôi ở 100 độ C, đông đặc ở 0 độ C. 2 với 2 là 4. Đây là những chân lý cơ bản cần thiết cho việc phát triển các ngành khoa học. Chân lý triết học. Các triết gia cố gắng giải thích căn nguyên và bản chất của các hữu thể chân thật. Họ dùng lập luận của lý trí để xây dựng các hệ tư tưởng và giải thích các thực tại cơ bản trong vũ trụ. Hơn 3.000 năm qua, các triết gia thuộc mọi thời đại của nhiều chủng tộc đã cố gắng làm những công tác trên, nhưng họ không luôn luôn đồng ý với nhau. Chân lý tôn giáo là tri thức về các thần linh, ma quỷ, những quyền lực vô hình cùng mối liên hệ với con người và vũ trụ. Chân lý cá nhân hay chân lý tâm lý là những chân lý về chính mình, về mối liên hệ giữa thân xác với tinh thần, về tính tình, về tình cảm vui buồn giận ghét, với những tư duy về ý nghĩa đời sống. Tuy nhiên trong những chân lý trên, khía cạnh chân lý nào là quan trọng hơn cả? Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là tôi cần biết chân lý nào để có thể sống và chết thỏa nguyện. Câu chuyện kỹ thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 1 đến câu 15 cho chúng ta thấy một trường hợp điển hình cách Phao-lô giao giảng chân lý cũng như nội dung chân lý trọng yếu ông trình bày. Phao-lô và Sila đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Juda có một nhà hội. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày biện luận với họ, lấy kinh thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Chúa cứu thế tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Một số người được thuyết phục kết hợp với Phao-lô và Sila, gồm rất nhiều người Hy Lạp từng kính thờ Đức Chúa Trời và một số đông phụ nữ thuộc giới thượng lưu. Nhưng người Do Thái ghen ghét dù bọn côn đồ hung ác ngoài chợ và tập họp đám đông gây rối loạn trong thành phố. Họ kéo đến nhà Ra-xôn tìm hai người để đem nộp cho đám đông. Tìm không được, họ kéo Ra-xôn và vài anh em đến các nhà cầm quyền thành phố, lớn tiếng tố cáo. Bọn gây rối thiên hạ đã đến đây và Ra-xôn đã chứa chấp chúng. Cả bọn chúng đều phạm luật của Sê-gia, chúng bảo phải có một vua khác tên là Giê-xu. Nghe lời tố cáo, dân chúng và các nhà cầm quyền thành phố đều náo động, nhưng họ chỉ bắt Ra-xôn và các đồng bạn nộp tiền thế chân rồi thả ra. Trời vừa tối, anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô và Si-la qua Bê-rê. Vừa đến nơi, hai ông vào nhà hội Do Thái. Những người này cởi mở hơn người Tê-sa-lu-ni-ca. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xem xét lời giảng có đúng không. Vì thế nhiều người Do Thái tin nhận Chúa. Ngoài ra còn có một số đông phụ nữ Hy Lạp thuộc giới thượng lưu và đàn ông cũng tin. Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lu-ni-ca nghe tin đạo Đức Chúa Trời cũng được Phao-lô công bố tại Pê-rê, họ liền kéo sang, sách động và gây rối trong quần chúng. Anh em tín hữu lập tức đưa Phao-lô ra tận bờ biển, còn Si-la và Ti-mô-thê cứ lưu lại Pê-rê. Các người hướng đạo đưa Phao-lô đến tận A-tên, rồi quay về đem chỉ thị cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến với Phao-lô càng sớm càng tốt. Đó là theo sách Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 1 đến câu 15. Tại Tê-sa-lu-ni-ca cũng như ở nhiều nơi khác, Phao-lô đã sử dụng phương pháp truyền giảng rất hữu hiệu tại các nhà hội Do Thái. Hệ thống nhà hội Do Thái ở khắp đế quốc La Mã là phương tiện thiết yếu duy trì đời sống tôn giáo, văn hóa, giáo dục của các cộng đồng Do Thái. Tất cả các sinh hoạt của cộng đồng hầu như đều xoay quanh nhà hội. Tại đó trẻ con được giáo dục, các thành phần khác hội họp sinh hoạt và tất cả đều tham dự các buổi nhóm họp thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát. Các hoạt động văn hóa và xã hội khác cũng xoay quanh nhà hội. Vào ngày Sa-bát, mọi người tề tựu trong nhà hội hát thi thiên thờ phượng Chúa và nghe giảng Kinh Thánh. Người giảng Kinh Thánh thường là các rabbi được người cai quản nhà hội mời. Chắc chắn Phao-lô cũng được mời và tất nhiên ông sẵn lòng nhận lời. Trong 3 ngày Sa-bát liên tiếp, ông biện giải về Chúa cứu thế, trình bày về sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đây là những điều rất mới đối với họ. Là người Do Thái, nhất là sống dưới ách đô hộ của đế quốc La Mã, ai cũng trông chờ đấng cứu tinh của dân tộc mà Đức Chúa Trời đã hứa chắc với họ trong Kinh Thánh. Những gì Phao-lô trình bày cho họ biết rằng đấng cứu tinh đó đã đến, đã chết, đã chịu nhục hình đóng đinh trên cây thập tự tại thủ đô Jerusalem, mà có lẽ họ đã từng nghe, nhưng Ngài đã sống lại đầy vinh hiển. Đấng đã chết và đã phục sinh là Chúa cứu thế mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Có một số người được thuyết phục tin và đứng với Phao-lô và Si-la, nhưng những người khác chống đối, gây náo loạn và tìm cách bắt các sứ đồ. Phúc âm khi được tiếp nhận thực sự là phúc âm, nhưng khi bị từ chối sẽ trở thành đá vấp chân, thành gai nhọn chích trong mắt những người từ chối, khiến cho họ mất bình an, không còn yên ổn sống với thái độ vô tín cố hữu nữa. Vì vậy, họ đã phản ứng, đã tìm cách bịt miệng và triệt hạ người giao giảng giáo lý trái với định kiến của họ. Ngày nay, giáo lý cứu rỗi của Cơ Đốc giáo cũng thường tạo ra phản ứng tương tự với một số người quá khích thuộc các tôn giáo khác. Trong khi hầu hết mọi người cho rằng mỗi cá nhân phải cố gắng tu trì, cố gắng sửa mình, cố gắng làm điều thiện, cố gắng xây dựng công đức mới mong được siêu thoát, thì Cơ Đốc giáo lại nhấn mạnh rằng con người không thể tự cứu, người sắp chết đuối không thể tự bơi vào bờ mà cần phải có phao cứu nạn. Phao cứu nạn đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Con người chỉ cần đặt đức tin nơi Ngài là được cứu rỗi. Người ta bảo rằng sự cứu rỗi không thể đơn giản như vậy. Một giáo lý cứu rỗi quá dễ dàng như thế không có giá trị. Đây là lập luận của những con người nông cạn, thiếu một hiểu biết đầy đủ về công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Để có thể chuộc tội cho con người, Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, là Đức Chúa Trời đã phải nhập thể, phải sinh ra làm người, phải sống như một con người lao động, cuối cùng đã phải nhận án tử hình kinh khủng đau thương hơn hết trên thập tự giá. để có thể cứu con người khỏi án chết, Chúa Giê-xu không thể làm điều gì ít hơn là nhận án chết thay cho con người. Đây là ý nghĩa sự chết của Chúa cứu thế. Những người Do Thái kiêu ngạo ngày xưa và cả ngày nay đã không chịu chấp nhận một đấng cứu tinh yếu đuối như vậy. Trong suy nghĩ của họ, đấng cứu tinh của Israel phải là đấng bách chiến bách thắng đầy vinh quang. Đấng cứu tinh của họ không thể là một tử tội treo thân trên thập tự giá. Chính vì thế mà cho đến nay họ vẫn tiếp tục trông chờ một đấng cứu tinh theo quan điểm riêng của mình và tiếp tục phủ nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Thật ra hình ảnh Chúa cứu thế khiêm nhu, chịu thương khó là hình ảnh nổi bật trong Kinh Thánh, nhưng lòng kiêu hãnh dân tộc đã khiến cho người Do Thái không chịu chấp nhận ý nghĩa đó. Phao-lô đã can đảm và cương quyết vạch rõ cho họ thấy khía cạnh chịu đau thương của Chúa cứu thế mô tả trong Kinh Thánh. Đối lý và không thể bẻ bác được những lời Kinh Thánh nói minh thị về sự thương khó này, họ đã dùng bạo lực đối với các nhà truyền giáo như trước đây anh em họ đã đối xử với Chúa Giê-xu mỗi khi cùng lý. Phản ứng của Phao-lô và Si-la khi bị bách hại, bị săn đuổi là đi trốn. Tuy nhiên họ không trốn vì sợ hãi, nhưng trốn vì không muốn mất cơ hội giao giảng phúc âm. Họ không muốn vào tù tại Tesalonica để mất tự do giảng đạo, cho nên đã trốn sang Pere. Luca ký thuật rằng, vừa đến thành phố Pere, Phao-lô và Si-la đã vào ngay trong nhà hội Do Thái để giao giảng. Những người Do Thái ở đây cởi mở hơn những người Do Thái ở Tesalonica, cho nên sẵn lòng nghe các sứ đồ giao giảng tin mừng, nhưng đồng thời hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xem những lời giảng đó có đúng Kinh Thánh hay không. Tín hữu tại Pere đã đưa ra một nguyên tắc quan trọng vẫn được áp dụng trong hội thánh cho đến hôm nay, đó là tất cả các giáo lý đều phải đem đối chiếu với những lời dạy minh thị trong Kinh Thánh. Kinh Thánh phải là thuốc thử của giáo lý. Những giáo lý nào không có nền tảng Kinh Thánh không có giá trị. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có kiến thức Kinh Thánh như nhau. Do đó chúng ta cần phải dựa vào kiến thức Kinh Thánh của những người có ân tứ đặc biệt trong hội thánh, như mục sư, giáo sư, là những người được huấn luyện chuyên biệt hiểu biết Kinh Thánh. Hầu hết các tín hữu đều biết bài Tín điều các sứ đồ. Đây là bản tóm tắt các giáo lý nền tảng của Kinh Thánh về sự cứu rỗi đã được đúc kết và dùng dạy giáo lý từ khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 tại Roma. Tất cả những giáo lý phát biểu trong bản Tín điều các sứ đồ đều dựa trên Kinh Thánh, cho nên đã giúp rất nhiều cho việc bảo vệ niềm tin thuần túy, không lệch lạc, không bị pha trộn. Người Do Thái sở dĩ chống đối tin lành Phao-lô giao giảng là vì ông chỉ giảng về Giê-xu là Chúa cứu thế, là người giới cầm quyền Do Thái tại Jerusalem đã đóng đinh trên cây thập tự. Họ phủ nhận Giê-xu là Chúa cứu thế, họ không muốn tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời, vì sẽ phơi bày sai lầm và tội ác nghiêm trọng của họ đối với Ngài. Nhưng đây chính là niềm tin căn bản của cơ đốc nhân, cho nên Phao-lô không thể giảng khác đi để lấy lòng họ. Ông chấp nhận mọi khổ nạn, nhưng không bao giờ ngừng giao giảng chân lý Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh lên thập tự giá, chính là Chúa cứu thế. Điều rất đáng tiếc là những người Do Thái chống đối Chúa Giê-xu đã không hành xử như những người tại Pere, nghĩa là tra xem Kinh Thánh để xem lời giảng có đúng thật không. Họ đã không sử dụng một tiêu chuẩn đúng nhất, chính xác nhất là Kinh Thánh. Những người Do Thái chống đối Phao-lô và Si-la, thay vì dùng Kinh Thánh làm biểu mẫu, họ lại dùng quan điểm riêng, quan điểm chủ quan và thiển cận để dựa vào đó phủ nhận tin lành Phao-lô giao giảng. Dựa vào tiêu chuẩn cá nhân, con người không thể biết chân lý. Nhưng nếu họ mở Thi Thiên 22 hay sách Tiên tri Ê-sai chương 53 và đọc những câu sau đây, đem đối chiếu với sự thương khó của Chúa Giê-xu, thì họ không thể không tìm thấy những lời tiên tri đó đã ứng nghiệm một cách phi thường. Tôi đã bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết, vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy, trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất kẻ sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu, dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Chúa hằng hữu đã lấy làm vừa ý, làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Chúa hằng hữu nhờ tay người được thịnh vượng. Với những lời tiên tri trên, bất cứ một người Do Thái bình thường nào cũng có thể thấy hình ảnh đó ứng nghiệm trong sự thương khó của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà giới lãnh đạo của họ tại Jerusalem là thủ phạm chính. Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng chân lý cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã rao giảng chân lý với tất cả nhiệt tâm nhưng không luôn luôn được đáp ứng. Do vậy ông không bỏ qua một cơ hội nhỏ nào, không trễ nải một giây phút nào trong việc thi hành trách nhiệm Đức Chúa Trời giao phó. Trốn khỏi Thessalonica đến Pere, ông đến ngay nhà hội Do Thái để giảng tin mừng. Không bao lâu, kẻ thù tiếp tục săn đuổi ông tại Pere. Ông trốn qua Aten. Tại đây, ông tiếp tục giao giảng một cách nhiệt tình hơn nữa khi thấy cả thành Aten đầy hình tượng tà thần. Cuộc sống và tinh thần giao giảng chân lý của Phao-lô cần phải là gương mẫu cho mỗi chúng ta, nhất là về những giá phải trả khi chúng ta giao giảng, chia sẻ chân lý cứu rỗi trong Kinh Thánh cho những người đang sống trong ngục tù của tội lỗi và của lòng vô tín.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mân Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết nô dơ. Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù trời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chán rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hỏi. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đến yêu tôi. Hồi trời rét mưa được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa. Chúa đã cứu vớt buông tha, Ngài truyền sức sống để đường đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Ngài. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Kính mời quý thính giả cùng nghe.